Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ tư 16 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ nói về số phận của trẻ em tại Cộng hòa Trung Phi và Cộng hòa Dân chủ Congo. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại hoạt động bác ái của các nữ tu ở Kabul vì phẩm giá của các trẻ em khuyết tật. Và cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài việc thờ phượng Thiên Chúa theo các phúc âm nhất lãm và các thư Thánh Phaolô. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Roma. Đức Thánh Cha mời gọi giáo phận Roma chữa trị các căn bệnh tinh thần của mình và thực hiện một cuộc cách mạng bằng sự dịu dàng. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm tối thứ Hai 14 tháng 5 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ các đại diện giáo phận Roma tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Cuộc gặp gỡ bắt đầu lúc 7 giờ tối và kết thúc hành trình bắt đầu trong mùa chay năm nay về những chứng bệnh tinh thần. Hướng dẫn hành trình này là tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng của Đức Thánh Cha Francisco. Tham dự cuộc gặp gỡ có Đức Tổng Giám mục Giám quản Angelo De Donatis, 7 giám mục phụ tá, các linh mục, tu sĩ nam nữ và hàng trăm giáo dân dấn thân trong các cộng đoàn giáo xứ và các tổ chức khác của giáo phận. Ngoài ra, trong khuôn viên tòa giám quản Roma có bố trí một màn hình khổng lồ và 1.700 ghế ngồi để nhiều người khác có thể tham dự. Sau kinh nguyện mở đầu, linh mục Paolo Assolan, giáo sư tại Học viện Chúa Cứu Nhân thuộc Đại học Giáo hoàng Laterano, đã đúc kết hoạt động của một ủy ban giáo phận. Theo đó, những điểm đáng lo âu là sự gia tăng thái quá, cá nhân chủ nghĩa, thiếu sự hiệp thông giữa các tín hữu Kitô với các thực tại khác nhau của giáo hội, qua đó người ta không nói với nhau. Ngoài ra, lối sống quá vội vã, ồ ạt, có quá nhiều sáng kiến mục vụ khiến người ta chỉ có ít thời giờ để suy tư, thiếu những người nghèo như thành phần của cộng đoàn và như chủ thể loan báo tin mừng.
Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha ca ngợi và cảm ơn các hoạt động của các ủy ban đã thi hành cho đến nay, và Ngài ứng khẩu trả lời 4 câu hỏi do Đức Tổng Giám mục Giám quản Angelo De Donatis nêu lên, xin Đức Thánh Cha soi sáng trong tiến trình chữa lành các căn bệnh tinh thần. Trong số các ý tưởng được Đức Thánh Cha nhấn mạnh trong các câu trả lời, có lời cảnh giác đừng nghĩ mình có thể tự chữa lành, cần một người nào khác giúp đỡ, và vị đầu tiên là chính Chúa. Rồi tìm kiếm sự nâng đỡ nơi những người có đoàn sủng đồng hành tinh thần, không nhất thiết phải là linh mục. Đức Thánh Cha đề nghị, hãy nói với Chúa Giêsu, nói với người khác, nói với giáo hội, cầu nguyện trao đổi với tha nhân, đọc, nhưng đấng duy nhất có thể chữa lành là Chúa. Đức Thánh Cha cũng đề cao vai trò quan trọng của lòng đạo đức bình dân như một hệ thống miễn nhiễm của giáo hội. Việc quan tâm đến những người trẻ, giúp họ đáp xuống thế giới thực tại, không phá hủy những gì là tốt, có trong thế giới tiềm thể. Về phương diện này, những công việc từ thiện bác ái cũng có thể trợ giúp giới trẻ trở nên cụ thể, tìm được căn cội của họ qua cuộc đối thoại với những người già cả. Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong các giáo xứ hiện có một sự mệt mỏi của nhiều người, mất định hướng. Có lẽ chúng ta đã khép kín nơi mình và trong thế giới sứ đạo, lơ là cuộc sống của những người được ủy thác cho chúng ta. Vì thế cần phải ra khỏi chính mình, những xác tín chắc chắn của mình, từ bỏ thái độ tự tham chiếu, không cởi mở đối với toàn thể cuộc sống. Theo chiều hướng này, Đức Thánh Cha mời gọi giáo phận Roma bắt đầu một giai đoạn mới trong hành trình, một cuộc xuất hành mới, không tiếc nuối những gì chúng ta phải bỏ lại. Cần lắng nghe tiếng kêu của dân Chúa, như Mô-xê được khuyên thực hiện, biết giải thích dưới ánh sáng lời Chúa những hiện tượng xã hội và văn hóa mà chúng ta đang sống.
Vatican, hôm qua 15 tháng 5, Bộ Các Chồng Tu đã công bố huấn thị mới về đời sống chiêm niệm của các nữ đan sĩ. Huấn thị mang tựa đề Cor Oran, Con Tim Cầu Nguyện, được Đức Tổng Giám mục José Rodríguez Caballo, dòng Francisco, Tổng Thư ký Bộ Các Dòng Tu, và cha Sebastián Pachola, dòng Sito, Phó Tổng Thư ký của Bộ, giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp báo lúc 11 giờ tại phòng báo chí Tòa Thánh. Huấn thị dài hơn 30 trang chữ nhỏ, nhắm áp dụng tông hiến Vultum Dei Querere, tìm kiếm nhan Thiên Chúa, do Đức Thánh Cha Francisco ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2016, nhắm giúp các nữ tu chiêm niệm đạt tới mục đích ơn gọi của các chị. Huấn thị được soạn theo lệnh của Đức Thánh Cha và được Ngài phê chuẩn ngày 25 tháng 3 năm nay để làm cho những quy luật trong tông hiến trở nên rõ ràng hơn, khai triển và xác định những thủ tục cần phải theo. Huấn thị gồm 289 đoạn sau phần các quy luật tổng quát. Văn kiện được chia làm 4 chương lần lượt đề cập đến đan viện tự trị, liên hiệp các đan viện, sự tách biệt khỏi thế gian, việc đào tạo.
Jerusalem, Đức Cha Jacinto Bulos Macuso, đại diện Đức Thượng Phụ Công giáo Latin, đặc trách thành Jerusalem và miền Palestine, bày tỏ đau buồn về việc chính phủ Hoa Kỳ di chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv về thành Jerusalem, bất chấp các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc không công nhận thành này là thủ đô của Israel. Lễ di chuyển đại sứ quán Mỹ được cử hành chiều ngày 14 tháng 5 vừa qua, trùng vào ngày kỷ niệm 70 năm thành lập nước Israel. Căng thẳng lên tới cao độ với những cuộc biểu tình của người Palestine ở vùng Gaza, giáp giới với Israel. Có gần 60 người bị quân đội Israel bắn chết vì biểu tình phản đối. Ngoài ra có khoảng 1.000 người bị thương theo kết toán sơ khởi. Tổng thống Donald Trump đã quyết định di chuyển đại sứ quán Mỹ về Jerusalem bất chấp sự chống đối của Liên Hiệp Quốc và phần lớn cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh trên đây, Đức Cha Macuso tuyên bố rằng hôm nay các tín hữu Kitô ở Jerusalem và tất cả các giáo hội cũng như toàn thể người Palestine cùng được liên kết với nhau bằng một tâm tình duy nhất, đó là sự đau buồn. Chúng tôi đau buồn vì ngày hôm nay không mang lại cho chúng tôi đến gần hòa bình, nhưng trái lại càng làm cho hòa bình xa vời hơn. Không còn hy vọng đạt tới một sự đình chiến nữa. Đức cha Marcuso cũng nhận xét rằng quyết định của Tổng thống Trump đi ngược lịch sử, chống lại công lý và thiện ích của nhân dân ở Jerusalem. Ngày hôm nay tiến trình hòa bình đã bị đóng băng, không còn hy vọng nơi dân chúng, và tất cả những điều đó cũng dẫn đến những hậu quả xã hội, làm thương tổn học đường, gia đình và công ăn việc làm. Theo Đức cha Macuso, ngày 14 tháng 5 là một ngày kỷ niệm mâu thuẫn vì một đảng Israel vui mừng đạt tới mục đích và được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, nhưng đảng khác những người Palestine còn chịu đau khổ vì những hậu quả của chiến tranh và quyết định này của Tổng thống Mỹ.
Vatican. Văn kiện mới của Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện sẽ được công bố vào sáng thứ Năm ngày mai 17 tháng 5 với tựa đề Các vấn đề kinh tế và tài chính. Văn kiện trình bày những nhận xét giúp thực hiện một sự phân định luân lý đạo đức về một số khía cạnh của hệ thống kinh tế tài chính hiện nay trên thế giới. Hiện diện và lên tiếng trên bàn chủ tọa cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh có Đức Hồng Y Peter Tucson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, Đức Tổng giám mục Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, hai giáo sư Leonardo Becchetti thuộc Đại học Tor Vergata ở Roma và Lorenzo Caprio thuộc Đại học Công giáo ở Milano.
Roma. Trong những ngày từ mùng 10 đến 13 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, đã viếng thăm Liban để liên đới với giáo hội địa phương. Đến nơi vào chiều thứ Năm mùng 10 tháng 5, Đức Hồng Y Santri đã gặp gỡ Đức Hồng Y Becerrarai, Thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronit, các giám mục phụ tá và các bề trên tổng quyền các dòng tu thuộc giáo hội này. Sáng thứ Sáu 11 tháng 5, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các giáo hội Đông Phương đã gặp một số vị đại sứ trước khi viếng thăm đan viện Theotokos, mẹ Thiên Chúa của dòng Camelo ở Harissa, thuộc giáo hội Công giáo Menkit. Ban chiều cùng ngày, Ngài đã chủ sự thánh lễ tại đền kính Thánh Sacbel cùng với cha bề trên tổng quyền và các đan sĩ dòng Maronit Liban. Trong bài giảng, Đức Hồng Y mời gọi mọi người tiếp tục giữ vững hy vọng giữa những thử thách, chiến tranh, thiếu thốn, chia rẽ, những chiến lược và liên minh, trong đó những người bị thiệt hại nhất vẫn luôn luôn là người không có tiếng nói và dân nghèo. Thứ Bảy 12 tháng 5, Đức Hồng Y Santri đến thăm miền Nam Liban, gặp gỡ các nữ tu tiểu muội chân phước Sacre de Foucault ở thành Tiro và các nữ tu dòng Thánh Giuse, rồi gặp các linh mục và các tu sĩ Maronit và Menkit. Ban chiều cùng ngày, Ngài tham dự thánh lễ theo truyền thống Menkit tại đền Thánh Đức Mẹ Mantara.
Chủ nhật 13 tháng 5, Đức Hồng Y đồng tế thánh lễ với Đức Thượng Phụ Công giáo Maronit ở đền Thánh Đức Mẹ Harissa, nhân dịp đặt ảnh Đức Mẹ Lucan, bổn mạng của Argentina tại đây, như dấu chỉ thân hữu với quê hương của Đức Thánh Cha Francisco, nơi có một cộng đoàn đông đảo các tín hữu Liban sinh sống. Hiện diện trong thánh lễ có đại diện của Tổng thống, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Liban cùng với nhiều đại sứ. Đức Hồng Y Bechara Rai đã giảng trong thánh lễ, còn Đức Hồng Y Sandri ngỏ lời chào mọi người vào cuối thánh lễ. Ngài đặc biệt mời gọi mọi người chuẩn bị tâm hồn và cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha tại Paris ngày 7 tháng 7 tới đây với các vị thủ lãnh các giáo hội Kitô tại Trung Đông để suy tư và cầu nguyện cho hòa bình tại miền này.
Vatican, cuộc bán đấu giá chiếc xe thể thao Lamborghini của Đức Thánh Cha đã mang lại 715.000 euro để tài trợ cho các dự án phát triển. Chiếc xe 580 PS kiểu Huracan RWD đã được chủ hãng Lamborghini tặng cho Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô hồi tháng 11 năm ngoái, và Ngài đã ký tên trên chiếc xe. Cuộc bán đấu giá diễn ra hôm thứ Bảy 12 tháng 5 vừa qua tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm và Bán đấu giá Grimaldi Forum ở Tiểu Vương quốc Monaco. Giá chiếc xe loại này được ước lượng từ 250 đến 350.000 euro, nhưng cuộc bán đấu giá đã đạt kết quả ngoại thường. Theo công ty Sotheby's của Anh Quốc chuyên tổ chức các cuộc bán đấu giá, 70% số tiền thu được, tức là 500.000 euro, sẽ được dành cho các dự án tái thiết miền Nineveh bên Iraq đã bị nhà nước Hồi giáo chiếm đóng và tàn phá. Phần ngân khoản còn lại được dành cho các dự án ở Cộng hòa Trung Phi và cho một tổ chức từ thiện trong lĩnh vực y tế và bác ái xã hội.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe nói về đề tài số phận của trẻ em tại Cộng hòa Trung Phi và Cộng hòa Dân chủ Congo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày vừa qua, tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc đã báo động liên quan tới tình hình của các trẻ em tại Cộng hòa Trung Phi. Ông Marie-Pierre Poirier, Giám đốc UNICEF miền Tây và Trung Phi Châu, đang viếng thăm Cộng hòa Trung Phi cho biết nạn bạo lực gia tăng tại đây khiến cho cuộc sống của các trẻ em gặp nhiều khó khăn hơn. 1/3 trẻ em toàn nước không được cắp sách đến trường. Hầu như phân nửa các trẻ em đã không được chích ngừa tật bệnh, và 41% trẻ em dưới 5 tuổi bị thiếu dinh dưỡng kinh niên. Tình trạng chiến tranh bạo lực đã khiến cho 55.000 người, trong đó có 28.600 trẻ em, phải bỏ nhà cửa ruộng vườn lánh nạn trong mấy tháng đầu năm 2018. Tình hình nhân đạo và an ninh vốn đã bấp bênh đã trở thành tồi tệ hơn. Hiện nay tại Cộng hòa Trung Phi có 687.000 người tị nạn bên trong nội địa, so với 440.000 người hồi năm 2017, trong đó có 357.000 trẻ em. Chiến tranh, xung khắc, bạo lực biến các em thành người tị nạn, không được học hành giáo dục, không được săn sóc sức khỏe và không được bảo vệ che chở. Ông Poirier cho biết, chính các em là những người đang phải trả giá đắt đỏ vì làn sóng bạo lực gia tăng trong nước. Mọi phía phải chấm dứt bạo lực chống lại các trẻ em, và thế giới không được quên các trẻ em của Cộng hòa Trung Phi. Bảo vệ trẻ em phải là điều đầu tiên cần phải làm. Vẫn theo ông Poirier, tại Cộng hòa Trung Phi có ít nhất 2,5 triệu người, trong đó có 1,3 triệu trẻ em cần được cấp bách trợ giúp nhân đạo, nhưng các ngân quỹ rất là hạn hẹp. Tính vào cuối tháng 4 năm 2018, đã chỉ có 15% ngân khoản trợ giúp nhân đạo do UNICEF kêu gọi được đáp ứng. Còn cần phải có 48 triệu Mỹ Kim nữa để có thể tiếp tục cung cấp trợ giúp cho các trẻ em và các gia đình tại Trung Phi. Chương trình trợ giúp của tổ chức UNICEF bao gồm các việc cứu mạng sống của trẻ em, cung cấp cho các em việc săn sóc y tế tối thiểu, trợ giúp chuyên biệt cho các nạn nhân của bạo lực và lạm dụng tính dục, và cung cấp các cơ cấu và nơi chốn học nghề cho các em tại các trại tị nạn nội địa.
Hồi năm 2017, để chống lại bệnh dịch sốt tê liệt, UNICEF đã cung cấp phương tiện chủng ngừa cho 800.000 trẻ em dưới 5 tuổi. Ngoài ra, còn có 26.000 em bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng được săn sóc, và có 90% các em được hồi phục hoàn toàn. Chỉ nội trong năm 2017, UNICEF đã hỗ trợ việc trả tự do cho 2.969 trẻ em chiến binh và giúp các em tái hội nhập xã hội sau thời gian bị bắt buộc cầm súng chiến đấu trong các lực lượng vũ trang khác nhau. Tổ chức UNICEF cũng đã tạo ra 315 trường dạy nghề tạm thời thích hợp với các trẻ em sống trong các trại tị nạn, và như thế tổng cộng có tới 56.600 em được theo học một nghề giúp các em sinh sống trong tương lai. Ông Poirier cho biết, với các đầu tư có ý nghĩa và cụ thể, chúng ta có thể trợ giúp hữu hiệu các trẻ em sống trong các trại tị nạn nội địa tại Trung Phi. Tổ chức UNICEF và các tổ chức nhân đạo khác đang gặt hái nhiều thành quả tốt đẹp trong 4 chương trình chủ yếu: gia tăng các vụ chích ngừa tật bệnh, chấm dứt tệ nạn trẻ em thiếu dinh dưỡng, cung cấp việc giáo dục đào tạo và che chở trẻ em cả trong các tình trạng cấp bách. Nói chung, tình trạng sống của các trẻ em nhiều nước Phi Châu vô cùng thê thảm. Các em thường xuyên là nạn nhân của chiến tranh, xung đột, khủng bố phá hoại, mất mùa đói kém, tật bệnh, nghèo đói, mê tín dị đoan, bị khai thác bóc lột, lạm dụng và đối xử tàn tệ như nô lệ. Đây đã là trường hợp của các trẻ em nam nữ bị bắt cóc và xung vào quân ngũ chiến đấu bên cạnh các phiến quân. Các em bị tẩy não, bắt buộc dùng ma túy, bị đánh đập hành hạ và khủng bố tâm lý để trở thành các máy giết người. Các bé gái bị bắt buộc làm vợ các phiến quân hay là dụng cụ giải quyết nhu cầu tình dục của họ. Khi tìm cách trốn, các em sẽ bị bắn chết. Cộng hòa Trung Phi rộng gần 623.000 cây số vuông, có hơn 5 triệu dân, bao gồm hơn 80 nhóm chủng tộc, đông nhất là các chủng tộc Baya, Banda, Mandia, Sara, Mobum, Mapaka, Yakoma, Fula hay Fulani. 50% tổng số dân theo Kitô giáo, đa số là Công giáo, tiếp đến là Tin lành, trong khi 35% theo các tôn giáo Phi Châu và 15% theo Hồi giáo.
Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, là quốc gia có chiến tranh từ nhiều năm nay, số phận của các trẻ em cũng rất thê thảm. Một nhóm nhân viên của tổ chức UNICEF làm việc trong vùng Kasai cho biết, tại đây có cuộc khủng hoảng lớn liên quan tới tình trạng sống của các trẻ em. Theo bản tường trình do tổ chức UNICEF công bố hôm 11 tháng 5 vừa qua, 1/10 các em bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Tổng cộng có tới 770.000 em, trong đó có tới 400.000 em rất thiếu dinh dưỡng và có nguy cơ bị chết. Trên tổng số 3,8 triệu dân, có 2,3 triệu trẻ em cần được trợ giúp cấp bách tại Kasai. Tổ chức UNICEF đã cảnh báo, nếu không hoạt động ngay tức khắc để củng cố việc trợ giúp nhân đạo, con số các trẻ em bị chết có thể tăng vọt một cách chóng mặt. Từ năm 2016, khi xung đột bùng nổ tại Kasai, đã có hàng trăm ngàn người phải bỏ nhà cửa, ruộng vườn, làng mạc và thành thị để tản cư lánh nạn. Chiến tranh xung đột khiến cho 400 trường học trong vùng bị tấn công hay bị chiếm đóng và được dùng cho các mục đích quân sự, và có 100 trường học khác đã bị phá hủy. Chính vì thế có 440.000 trẻ em đã không thể học hết chương trình năm 2017. Hàng ngàn em đã bị tuyển mộ làm chiến binh trong các nhóm vũ trang và các nhóm dân quân chiến đấu. Có tới 60% dân quân trong vùng Kasai là các trẻ em vị thành niên bị bắt buộc chiến đấu. Các chương trình chích ngừa bệnh tật đã bị ngưng lại vì các cuộc đụng độ bạo lực và người dân trong vùng đang phải đương đầu với các bệnh dịch tả và đậu mùa. Ông Fatoumata Ndiaye, Phó Tổng Giám đốc UNICEF cho biết, chiến tranh xung đột tiếp tục gieo vãi các hậu quả tiêu cực đối với các trẻ em Kasai. Hàng chục ngàn trẻ em tị nạn đã không được săn sóc y tế, không có nước sạch để uống và không được học hành và các em phải sống trong đau khổ. Giờ đây tình trạng đang được cải tiến, chính quyền và các tổ chức nhân đạo với sự yểm trợ của cộng đồng quốc tế cần gia tăng các can thiệp cứu sống các trẻ em trước khi quá muộn màng. Vẫn theo bản tường trình nói trên, cuộc khủng hoảng của các trẻ em tại Kasai, tình hình thực phẩm bất ổn đã trở nên nghiêm trọng hơn vì việc sản xuất nông nghiệp trong vùng bị suy giảm nghiêm trọng. Người dân chạy loạn chiến tranh phải bỏ lại ruộng vườn, không thể canh tác đất đai nên không thu hoạch được gì. Tình trạng này khiến cho nạn thiếu dinh dưỡng gia tăng mạnh. Trong một vài vùng đã có 3 vụ mùa không được thu hoạch.
Tuy nhiên, với tình hình đang được cải tiến, giờ đây dân chúng đang trở về làng mạc của họ và hàng ngàn trẻ em lại có thể được trợ giúp nhân đạo. Ông Gianfranco Rotigliano, đại diện tổ chức UNICEF Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết, từ đầu năm 2017, UNICEF và các tổ chức quốc tế khác đã có thể trợ giúp 71.500 trẻ em thiếu dinh dưỡng trầm trọng, phục hồi sức khỏe với chương trình phân phát thực phẩm trị liệu cho các trung tâm y tế và các nhà thương. Và UNICEF cũng đang gia tăng các hoạt động đào tạo các nhân viên y tế cho các cộng đoàn nhằm thăng tiến các chương trình dinh dưỡng một cách tốt đẹp hơn. Riêng đối với các trẻ em chiến binh tại Cộng hòa Dân chủ Congo, tổ chức UNICEF và các tổ chức nhân đạo đã can thiệp và bảo đảm cho việc trả tự do cho 1.700 trẻ em chiến binh. Các em được trợ giúp về mặt tâm lý xã hội và tái hội nhập đời sống cộng đoàn. Bị nhồi sọ, bạo hành và đối xử tàn tệ, nhất là bị bắt buộc phải bắn giết và có cung cách tàn ác. Các em bị chấn thương tinh thần nặng nề và gặp khó khăn trong việc tiếp xúc với người khác. Tổ chức UNICEF cũng xây dựng và tái phục hồi 314 phòng lớp trong vùng Kasai để cho các trẻ em có thể trở lại trường học. Ngân khoản cần thiết cho các chương trình trợ giúp trong năm 2018 là 88 triệu Mỹ Kim. Trong các ngày qua, tin tức dịch Ebola tái bùng nổ trong tỉnh Equatore bên Cộng hòa Dân chủ Congo đã khiến cho tổ chức UNICEF phải huy động nhân viên của mình để trợ giúp ngăn chặn bệnh dịch lan tràn. Các giới chức cho biết, dịch Ebola đang hiện diện trong vùng Bikoro, cách tỉnh Bandaka 100 cây số về phía nam. Phái đoàn của UNICEF gồm 2 bác sĩ, 1 chuyên viên lãnh vực cung cấp nước và vệ sinh y tế và 1 chuyên viên truyền thông tin tức cho các cộng đoàn. Kể từ năm 1976 tới nay, đây là lần thứ 9 bệnh dịch Ebola bộc phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Tổ chức UNICEF hỗ trợ chính quyền trong việc phối hợp câu trả lời thích đáng giúp đối phó với bệnh dịch quái ác này trong thủ đô Kinshasa cũng như trong các vùng bị tấn công. Trong các ngày qua, UNICEF đã gửi 45 kg clor, 5 lọ thuốc xịt và 50 kg xà bông sát trùng cũng như 28.000 viên thuốc lọc nước cho vùng Bikoro, 600 bản hướng dẫn, 6.000 truyền đơn giải thích bệnh dịch cho các cộng đoàn đang bị dịch Ebola hoành hành. Cộng hòa Dân chủ Congo rộng hơn 2.345.000 cây số vuông, có 82 triệu dân, gồm nhiều chủng tộc, đa số là Bantu, chia thành 300 bộ lạc khác nhau. Đông nhất là các chủng tộc Teke, Twa, Hutu, Gbandi, Mongo, Baluba. Ngoài tiếng Pháp, có 4 thứ tiếng chính là Kikongo, Lingala, Shiluba và Swahili. 86% tổng số dân theo Kitô giáo, trong đó có 41% là Công giáo, 31% theo Tin Lành, 13,4% thuộc các hệ phái Kitô khác, trong khi 10,7% dân số theo các tôn giáo cổ truyền Phi Châu thờ vật linh, 3,3% theo Hồi giáo và 1,4% theo các tôn giáo khác.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại hoạt động bác ái của các nữ tu ở Kabul vì phẩm giá của các trẻ em khuyết tật.
Các nữ tu truyền giáo ở Kabul sống trong một hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhưng các chị đang thực hiện một công việc dũng cảm. Và từ những việc làm bé nhỏ của mình, các chị đang từ từ giúp cho những người khuyết tật trong các gia đình ở Afghanistan hội nhập với cuộc sống xã hội. Các nữ tu là thành viên của một hiệp hội có tên là Pro Bambini di Kabul, một hiệp hội ra đời năm 2006. Nhưng nó được gợi hứng từ Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Trong bài huấn dụ dịp lễ Giáng sinh năm 2001, Đức Giáo Hoàng nói, hãy cứu trẻ em ở Kabul. Với tiếng kêu này đã giúp cha Giancarlo Ravettoni có ý tưởng tạo dựng một hiệp hội liên dòng để đáp ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha. 14 hội dòng đã đáp lại lời mời của Đức Thánh Cha. Vào năm 2004, sau 8 tháng học ngôn ngữ, văn hóa, tâm lý, sư phạm, y tế, đoàn súng, 4 nữ tu đầu tiên đã được gửi đến Kabul. 2 người Pakistan, 1 người Ba Lan và 1 người Ý, thuộc 3 hội dòng khác nhau, bắt đầu cuộc phiêu lưu ở Kabul. Từ đây, hiệp hội Pro Bambini di Kabul được khai sinh. Lúc đầu, các chị được đón tiếp trong khuôn viên Caritas ở Kabul. Sau đó, các chị thuê một ngôi nhà. Mục đích sứ vụ của các chị là cổ võ việc tôn trọng phẩm giá con người, với ước muốn trở thành giáo chỉ của hy vọng và bác ái theo tinh thần Kitô. Các chị đã chọn giúp đỡ những người yếu đuối nhất, các trẻ khuyết tật, là sự quan tâm đầu tiên của các chị, vì các chị nhận thấy rằng các gia đình người Afghanistan thường không quan tâm giúp đỡ người thân bị khuyết tật. Ngay từ đầu, các chị đã cố gắng tập cho các em hội nhập vào xã hội. Chính vì thế, trong giai đoạn đầu, một trường chuyên nghiệp đã được xây dựng. Trong gần 10 năm nay, trung tâm đã được tổ chức và hoạt động với mục đích giúp các em có thể tham gia và kịp theo các trường bình thường. Hôm nay, con số các em đã là 40, và trong số đó thậm chí còn có cả con gái của một bộ trưởng. Thực tế, Hiệp hội Trẻ Em này ở Kabul là tổ chức duy nhất dành cho trẻ em khuyết tật hiện diện ở Afghanistan. Ngoài các nữ tu, còn có các giáo viên là người địa phương được mời cộng tác. Vì vậy, ngôi trường cũng là một cơ hội việc làm thực sự cho người dân địa phương. Các nữ tu cũng gặp không ít các khó khăn. Sơ Annie Joseph, một trong các nữ tu đang phục vụ tại đây, nói, chúng tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ nghèo nàn. Chúng tôi ăn mặc như phụ nữ Afghanistan, và chúng tôi không thể biểu hiện bất kỳ dấu hiệu tôn giáo nào. 3 lần một tuần, chúng tôi đi tham dự thánh lễ trong nhà nguyện của Đại sứ quán Ý. Công việc của các chị bao gồm giáo dục cơ bản, họa và âm nhạc, phát triển cá nhân và xã hội, giáo dục thể chất, dinh dưỡng hợp lý. Tất cả được thực hiện theo thỏa thuận với Bộ Giáo dục. Chính những người điều hành của bộ này đánh giá cao tính hữu ích công việc của các chị và yêu cầu các chị mở các trung tâm khác trong nước. Các chị đã tổ chức được 4 phòng học, một phòng chơi cho mùa đông, một phòng đa chức năng, một phòng khách dành cho cha mẹ của các em và một cho các bác sĩ y khoa đến khám cho các em mỗi thứ bảy. Hoạt động của hiệp hội thực sự đem lại những điều tốt lành cho xã hội. Do đó, không phải ngẫu nhiên mà tổ chức UNESCO trong một bản báo cáo đã chọn các em ở nơi đây trên trang bìa của tạp chí của tổ chức. Cha mẹ của các em rất hài lòng về công việc của các chị. Họ tích cực cộng tác với các chị trong việc giáo dục con cái. Họ bày tỏ lòng biết ơn và nói sẽ cầu nguyện cho các chị. Họ hiểu rằng các chị đến đây vì con em của họ, vì tương lai của đất nước. Họ hiểu rằng chính từ những điều nhỏ nhặt mà các chị dạy cho các em như cách lau mặt, ăn uống, các sinh hoạt cá nhân, mặc dù nhỏ nhặt nhưng rất quan trọng cho những năm tháng sau này của các em.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Việc thờ phượng Thiên Chúa theo các phúc âm Nhất Lãm và các thư Thánh Phaolô.
Ông Raúl Floro, tông đồ người Cùi, suốt đời đã tận tụy viếng thăm các trại Cùi trên thế giới và diễn thuyết giúp đỡ người Phong Cùi. Nguyên trong 3 năm đầu tiên, ông đã đi hơn 200.000 cây số, tức là gấp 5 vòng trái đất để viếng thăm và giúp đỡ anh chị em Phong Cùi. Cảnh tượng các trại Cùi ngày càng gây ấn tượng mạnh trong đầu óc Raúl và càng thúc đẩy ông tìm phương thế giúp đỡ những người xấu số. Một ngày kia, ông Floro đến gõ cửa một nhà giàu ở Pháp và nói, "Thưa bà, tôi đến xin bà giúp đỡ người nghèo." Bà chủ từ trong phòng tắm gọi với ra, "Marie đâu? Mang cho ông này chiếc áo cũ của nhà tôi, với lại con búp bê mà con Marianne không chơi nữa. À, còn con gấu nhỏ nữa ở trong góc tủ ấy, con gấu đó đã bị rách một tí rồi, nhưng đối với người nghèo vậy là tốt chán rồi." Nghe thế, Raúl Floro đáp, "Không, thưa bà, những người nghèo không hài lòng với những thứ bà thải đi đâu. Bà coi họ như cái thùng rác để bà quẳng những đồ phế thải của bà. Thật không phải là một điều có thể làm cho lương tâm bà hãnh diện được. Bà chưa hiểu rằng người nghèo cũng là con người và con cái của họ cũng là người như bà, dù họ nghèo nhưng họ vẫn không muốn đồ phế thải của bà đâu." Kính thưa quý vị thính giả, cử chỉ của bà nhà giàu trên đây cũng thường xảy ra mỗi khi có những chiến dịch lạc quyên cứu trợ các nạn nhân thiên tai. Nhiều người lợi dụng những dịp đó để thanh toán các quần áo, cũng như những đồ phế thải khác, thậm chí có cả những thuốc men hết hạn nữa. Lòng bác ái của bà ta không phải là đích thực và chắc chắn cũng không tương ứng với việc thờ phượng Thiên Chúa mà bà vẫn làm ở nhà thờ. Sự cách biệt giữa đời sống đạo đức, thờ phượng và cuộc sống thường nhật vẫn là điều mà Chúa Giêsu cũng như các thư thánh Phaolô thường cảnh giác các tín hữu. Tiếp tục loạt bài tìm hiểu về việc thờ phượng Thiên Chúa, hôm nay chúng tôi đề cập đến việc thờ phượng theo giáo huấn của Phúc Âm Nhất Lãm và của Thánh Phaolô.
Các Phúc Âm Nhất Lãm, Matthew, Marco và Luca thuật lại rằng Chúa Giêsu đã tham dự vào các việc thờ phượng của dân Do Thái thời Ngài sinh sống. Ngài đi hành hương lên đền thờ Jerusalem. Ngài tôn kính đền thờ như nơi con người cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Chúa Giêsu cũng tham dự các buổi phụng tự tại hội đường Do Thái. Khi hành động như thế, không có nghĩa là Chúa Giêsu muốn quả quyết những hình thức cầu nguyện và phụng tự đó của Cựu Ước có giá trị vĩnh viễn. Ngài chỉ nhìn nhận giá trị của những nghi thức ấy trong thời đại của Ngài như một chuẩn bị cho hình thức thờ phượng Thiên Chúa mà chính Ngài thiết lập. Các Phúc Âm Nhất Lãm còn thuật lại rằng, cũng như các ngôn sứ trong Cựu Ước, nhiều lần Chúa Giêsu đã lên tiếng nghiêm khắc kết án việc tách biệt giữa đời sống thờ phượng và đời sống luân lý, sự cách biệt giữa việc thờ phượng Chúa với đời sống luân lý hàng ngày. Chúa cũng đã chỉ trích những người biệt phái. Họ dùng những lời cầu nguyện và việc thờ phượng không phải để tôn thờ Thiên Chúa, nhưng là để lôi kéo sự chú ý và thán phục của người khác. Chúa Giêsu còn lên tiếng đã kích việc chăm chăm chú giữ các quy luật tỉ mỉ về việc tế tự, về sự giữ ngày thứ bảy, mà lại lỗi giới luật thương yêu đối với anh em đồng loại của mình. Chúa Giêsu đã lặp lại lời ngôn sứ Hô-sê, lòng từ bi cao trọng hơn cả các hy lễ. Dĩ nhiên khi quả quyết như thế, Chúa Giêsu không muốn hủy bỏ việc thờ phượng và tế lễ cho Thiên Chúa. Ngài cũng không giản lược đời sống luân lý vào việc thương yêu tha nhân mà thôi. Đã có lần, Chúa nói với người muốn dâng của lễ cho Thiên Chúa, nhưng còn ở trong tình trạng thù địch anh em mình rằng, ngươi hãy về làm hòa với người anh em mình trước, rồi hãy trở lại mà dâng của lễ. Song song với việc sửa sai tinh thần thờ phượng không đi đôi với đời sống luân lý của Do Thái giáo thời ngài, như đã nói trên đây, Chúa Giêsu còn mang lại một hình thức thờ phượng hoàn hảo hơn và có tính cách chung cục. Chúa Giêsu đã quả quyết rằng đền thờ không còn là nơi trước hết có sự hiện diện đặc biệt của Thiên Chúa nữa. Từ nay Thiên Chúa gần gũi với nhân loại trong nhân vị của Chúa Giêsu một cách mới mẻ và vượt lên trên sự hiện diện trước kia của Chúa nơi đền thờ Jerusalem. Như Chúa Giêsu đã nói, ta bảo thật các ngươi, đây còn có người cao trọng hơn cả đền thờ nữa. Ngoài ra, Chúa Giêsu làm cho việc phụng tự trở nên hoàn hảo bằng cách mặc khải Chúa Cha cho mọi người và đặt việc phụng tự từ nay trên căn bản tương quan con cái đối với Cha mình, như Ngài đã dạy các môn đệ cầu nguyện qua kinh lạy Cha. Rồi trong bữa tiệc ly với các môn đệ, Chúa Giêsu đã thiết lập giao ước mới và Chúa dạy các môn đệ Ngài tiếp tục cử hành thánh thể như một lễ hy sinh của giao ước mới. Sau hết, khi Chúa Giêsu tự hiến thân trên thập giá, lúc Ngài tắt thở, thì màn trong đền thờ bị xé ra làm đôi. Điều này có nghĩa là việc tế tự theo luật Mô-xê từ nay được hủy bỏ và được thay thế bằng chính hy lễ của Chúa Giêsu.
Sang đến các thư của Thánh Phaolô Tông Đồ, Thánh Nhân cũng trình bày việc thờ phượng Thiên Chúa Cha trong Đức Kitô và trong giáo hội như một nhân tố thiết yếu của đời sống Kitô hữu. Thánh Tông Đồ bàn đến việc thay thế lề lối phụng tự của Cựu Ước bằng việc thờ phượng mới trong Chúa Kitô. Thánh Nhân quả quyết rằng việc phụng tự trong Cựu Ước là một sự chuẩn bị, một hình bóng ám chỉ việc phụng tự trong Tân Ước. Các lễ hy sinh trong Cựu Ước không còn quan trọng nữa, vì từ nay Chúa Kitô chính là chiên vượt qua. Nhờ Ngài, toàn thể nhân loại được hòa giải cùng Chúa Cha. Sự hòa giải hiện diện trước hết trong bí tích thánh thể là bí tích được ban và ủy thác cho các tín hữu Kitô. Cũng theo tinh thần của việc phụng tự Tân Ước, các Kitô hữu chính là đền thờ của Thiên Chúa, là nơi Chúa Thánh Linh ngự trị và thúc giục con người cầu nguyện. Một cách cụ thể hơn, nhiều lần trong các thư của Ngài, Thánh Phaolô mời gọi các tín hữu hãy chúc tụng Thiên Chúa, hãy ca ngợi Chúa với tất cả tâm hồn, hãy cảm tạ Người, hãy cầu nguyện liên lỉ. Đôi khi Thánh Phaolô cũng đề cập đến những huấn thị cụ thể về cách thức cử hành các nghi thức phụng vụ, như trong thư thứ nhất gửi các tín hữu thành Corinto, Ngài nói về những điều phải giữ khi cử hành thánh thể. Ngoài ra, Thánh Phaolô còn làm nổi bật chiều kích mới của phụng tự Tân Ước, đó là sự thờ lạy và tôn vinh Chúa Kitô. Đây không phải là điều Thánh Phaolô đã khai sáng ra, nhưng là điều đã được thực hiện nơi các cộng đồng tín hữu bấy giờ. Tại các cộng đồng này, Chúa Kitô được tôn thờ như là Thiên Chúa, là Chúa tể vạn vật, như Thiên Chúa Cha là Đấng tạo hóa vậy.
Một đặc điểm khác trong giáo huấn của Thánh Phaolô về việc thờ phượng Chúa, đó là sự liên kết chặt chẽ giữa việc thờ phượng và đời sống tín hữu. Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng, việc thờ phượng Chúa không phải là điều tách biệt khỏi đời sống Kitô. Trái lại, nó thấm nhập vào mọi tế bào của đời sống. Việc thờ phượng các bí tích thánh hóa đời sống Kitô hữu và đòi họ phải sống cho Thiên Chúa theo gương Chúa Kitô và giáo huấn của Chúa. Điều này chúng ta thấy rõ qua bí tích rửa tội, trong đó theo giáo huấn của Thánh Phaolô, chúng ta được cùng mai táng và sống lại với Chúa Kitô. Trong Chúa, chúng ta được mời gọi chấp nhận một lối sống luân lý mới trong sự công chính trước nhan Thánh Chúa. Các bí tích trình bày cho chúng ta về những yêu sách này là sự hiệp nhất trong cộng đồng và tình yêu thương huynh đệ, vì trong bí tích rửa tội, chúng ta được trở nên một thân thể duy nhất, và trong bí tích thánh thể, chúng ta được cùng chia sẻ một bánh thánh. Vì thế, một thái độ ích kỷ và thiếu đức bác ái đối với những thành phần nghèo khó của cộng đồng sẽ hủy hoại giá trị của bữa tiệc thánh thể, như trong trường hợp giáo đoàn Corinto mà Thánh Phaolô đã phải viết thư khiển trách. Thánh Phaolô viết: "Khi anh em họp nhau thì không phải là để ăn bữa tối của Chúa. Thật vậy, mỗi người lo ăn bữa riêng của mình trước, và như thế, kẻ thì đói, người lại say. Anh em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh em khinh dễ hội thánh của Thiên Chúa và làm nhục những người không có của? Tôi phải nói gì với anh em? Chẳng lẽ tôi khen anh em sao? Về điểm này, tôi chẳng khen đâu." Đời sống luân lý Kitô giáo không phải chỉ phát sinh từ các việc phụng tự, nhưng cần phải được đào sâu trong việc cử hành phụng tự và nhắm làm vinh danh Thiên Chúa. Kitô hữu hiến dâng lên Thiên Chúa toàn thể thân xác và đời sống mình như lễ vật hy sinh, sống động và thánh thiện. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, Đức Thánh Cha mời gọi giáo phận Roma chữa trị các căn bệnh tinh thần của mình và thực hiện một cuộc cách mạng bằng sự dịu dàng. Vatican, hôm qua, Bộ các dòng tu đã công bố huấn thị mới về đời sống chiêm niệm của các nữ đan sĩ. Cũng tin Vatican, văn kiện mới của Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện sẽ được công bố vào sáng thứ Năm ngày mai 17 tháng 5 với tựa đề Các vấn đề kinh tế và tài chánh. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25, và 11.900 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.